给予你。Phương Nghi và Anh Thư rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, rèn luyện thể lực là một việc làm vô cùng quan trọng. Thể lực tốt sẽ tạo điều kiện để cơ thể phát triển dễ dàng và kích thích hoạt động của hệ hô hấp, tuần hoàn, giúp quá trình tiêu hóa được tốt hơn. Khi có sức khỏe, chúng ta sẽ học tập và hoạt động tốt hơn. Nhưng cần phải rèn luyện thể lực như thế nào cho phù hợp? Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về điều này nhé!
Chị em ngày nay được cải thiện rất nhiều về vật chất, nhưng lại đối mặt với một vấn đề không có chỗ chơi. Quá nhiều phương tiện giải trí, làm các em ấy không muốn chơi ngoài trời nữa. Như chỗ ở của mình chẳng hạn, vốn dĩ đã rất ít khoảng không dành cho cộng đồng, vậy mà do nhu mưu sinh, còn lấn cả vỉa hè để buôn bán, trông giữ xe. Thế là mình cũng như các bạn nhỏ trong xóm không còn chỗ để chơi.
Đây có lẽ là tình trạng chung của toàn thành phố, chứ không riêng gì phường xã nào anh Thư à. Đất chật, người đông, để chen vào thành phố ở người ta phải hy sinh nhiều thứ, mà trước hết là khoảng không để đi dạo, hít thở, vận động. Vì thế, trẻ em muốn được chơi ngoài trời cũng phải đi khá xa, và với giao thông đông đúc không mấy trật tự của thành phố, lại đòi hỏi phải có người lớn đưa đi.
Chúng ta đều thấy rằng, so với thời ông bà, cha mẹ, thì trẻ em bây giờ cao lớn hơn nhiều, nhưng lại dễ mắc thừa cân, béo phì, do thừa dinh dưỡng, thiếu vận động. Và Phương Nghi biết không, ở trường, cận thị thực sự thành nạn. Có những lớp học quá nửa số học sinh bị cận, kể cả những bạn bị cấm gần như hoàn toàn với TV và thiết bị điện tử. Phải chăng, đây cũng là do sự mất cân bằng giữa học tập và vận động, mắt các em ít tiếp xúc với không gian ngoài trời, nơi có nắng, gió, đặc biệt có cây xanh.
Và còn vấn đề là thời gian nào để vận động, chơi thể thao nữa. Như nhiều bạn mà mình biết, luôn luôn bị thúc giục, phải học. Bài vở của các bạn ấy không chỉ nhiều mà còn khó nữa. Vì thế, buộc phải đi học thêm mới giải quyết được những bài vở đó. Ôi thôi, không gian, thời gian đều thiếu cả.
Nghe qua là thấy nan giải rồi. Làm sao để tinh thần lành mạnh? Cơ thể khỏe mạnh là một vấn đề thực sự quan trọng. Bởi học giỏi, nhưng yếu ớt về thể chất, leo cầu thang không nổi thì giỏi để làm gì?
Mình thiết nghĩ, dù trước mắt chúng ta gặp khó khăn như vậy, nhưng cũng không phải là con có cách đâu anh thơ ạ.
Vậy bạn nói thử mình nghe nào.
Để cho mình có một sức khỏe tốt, mình nghĩ bản thân chúng ta cũng phải tự thân vận động. Như chúng ta hãy tập thói quen ngủ dậy sớm và buổi sáng để đi vệ sinh cá nhân và vận động thân thể. Dù có phải đi học buổi sáng hay được nghỉ ở nhà thì cũng cần giữ nghiêng nề nếp ấy. Tránh việc những ngày nghỉ thì ngủ cho đến gần trưa mới dậy. Vì như vậy cả ngày hôm ấy, người sẽ cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Đồng thời, hãy nhắc nhở nếu đã thức dậy thì hãy ra khỏi giường, không nên cố nằm thêm một chút nữa.
Nghe được đấy, nếu từ nhà đến trường học không xa lắm thì nên đi bộ đúng không? Đúng là một hình thức luyện tập thể lực rất tốt. Cách đi tốt nhất là phải đều bước, không nhanh quá và cũng không chậm quá.
Đi xe đạp cũng là một hình thức rèn luyện thân thể, cho đôi chân được khỏe, dẻo dai.
Bơi lội là môn thể thao cũng rất tốt. Nó giúp cho bộ máy hô hấp và bắp thịt được nở nang và phát triển đều đặn. Nếu có điều kiện, chúng ta hãy chơi cầu lông, bóng bàn để làm mạnh đôi tay và cũng tốt cho phổi. Hoặc có thể tham gia vào lớp học võ đối với các bạn nam và nhảy nhịp điệu dây đối với các bạn nữ để giúp điều hòa nhịp tim, sự hô hấp làm săn chắc các bắp thịt.
Dù chúng ta có chơi bộ môn gì thì cũng phải chú ý đến việc rèn luyện một cách điều độ, phù hợp, nhịp nhàng, nếu không sẽ phản tác dụng. Nếu chịu khó tập mỗi ngày chừng 10 đến 15 phút theo một phương pháp thể dục nhất định thì kết quả sẽ rất tốt, không chỉ giúp thân thể khỏe mạnh mà còn làm cho trí óc thông suốt, tinh thần sảng khoái, giúp học tập tốt hơn. Nói đến lợi ích trong việc rèn luyện thể chất để chúng ta có sức khỏe tốt, nhiều bạn đã đồng tình với mình đấy.
Nói vậy chứ trước khi đăng ký thì chúng mình cũng nên lưu ý một vài điểm đó.
Điểm gì đầu tiên, anh Thư nói chỉ mình và các bạn nói nghe nè.
Như trước khi đăng ký, câu lạc bộ hoặc chương trình luyện tập thì chính bản thân mình, cha mẹ, người thân cần tìm hiểu kỹ càng, tiếp xúc với người trực tiếp huấn luyện cho trẻ, bằng cấp và giải thưởng của huấn luyện viên, võ sư, người thụ trách là điểm cộng. Nhưng quan trọng hơn, họ cần có tư cách và phẩm chất tốt, giúp trẻ có cơ hội phát triển xa hơn, tránh tâm lý giao phó, con hoàn toàn cho câu lạc bộ, người hướng dẫn chăm chỉ hộ trong mùa hè.
Cảm ơn bạn đã nhắc mình về điều này nha. Mình thì nghĩ, khu vực tập luyện của trẻ em cần đảm bảo an toàn, dụng cụ chất lượng tốt, phòng tập cần chuẩn bị hòm thuốc, dụng cụ sơ cứu hoặc phòng y tế để cấp cứu các chấn thương cho trẻ.
Trong trường hợp có bạn nào bị thừa cân, béo phì, cha mẹ nên đưa bạn ấy thăm khám tại các bệnh viện để có cách điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Bên cạnh đó, chế độ tập luyện cho trẻ béo phì thì cũng cần thiết kế phù hợp để không ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Với những bạn lớn hơn, có nhu cầu tập thể hình để giảm cân và cải thiện vóc dáng, hãy tìm cho bạn ấy phòng tập chuyên nghiệp, thực hiện các bài tập lộ trình khoa học để không ảnh hưởng đến chiều cao.
Các bạn nhỏ và các bạn ở lứa tuổi chúng mình là hay hiếu động nên có nguy cơ chấn thương cao, nên cha mẹ cần theo dõi sức khỏe của con để phát hiện sớm các dấu hiệu mệt mỏi, đau cơ, tập luyện quá sức. Trong thời tiết nắng nóng, các bạn đi tập nhớ chuẩn bị bình nước mang theo nha, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, đủ chất để con có đủ thể lực tập luyện, vui chơi hàng ngày.
Chữ A, ôi tình mẹ cha, thật bao la như miếng trời. tình mẹ cha thật bao la như biển trời.
Các bạn vừa nghe chương trình tạp chí thiếu nhi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ, anh Thư và Phương Nghi xin nói lời chia tay và chào tạm biệt các bạn.